Hồi thứ 23. Đền Ngân An, Yên Đơn tính kế, Chốn giáo trường, Phò mã lãnh binh. Khi phò mã Tôn Tháo về đến dinh, con là Tôn Long, Tôn Hổ chạy ra nghênh tiếp, vào ngồi nơi Ngân An điện. Hai tướng xem thấy cha mình mặt mày có sắc sầu bi, thì hỏi rằng: chẳng hay hôm nay phụ thân có việc chi, coi bộ buồn rầu dữ vậy. Phò mã nói: quốc gia có đại sự, con hãy vào mời mẹ con ra đây. Tôn Long, Tôn Hổ nghe cha bảo, lật đật chạy vào thông báo. Yên Đơn công chúa nghe tin chồng mình về, thì vội vã bước ra Ngân An điện, chào mừng và hỏi rằng: có sao phò mã đi hội yến về mà diện mạo lại sầu bi? Phò mã nghe vợ hỏi, liền thở ra và nói rằng: nàng ôi, quốc gia gần có nạn, nên hạ quan mới buồn rầu. Là bởi bên Đông Tề có chánh cung hoàng hậu, tên là Chung Vô Diệm. Nàng ấy pháp lực cao cường, oai danh chói rạng. Nay nó lại đề thơ vào mặt sứ, mạ nhục chúa ta. Nó bảo phải dâng biểu hàng, bằng không thì can qua gia phạt. Vì vậy, cho nên phụ vương mới xuất bản cầu hiền. Hạ quan thấy điều ấy, bèn vào xin lãnh ấn Nguyên Nhung, mà phụ vương còn chần chừa chưa dùng đến ta. Nên ta không biết liệu kế nào mới cho đòi phu nhân ra đây thương nghị. Yên Đơn công chúa nghe chồng mình nói các điều, thì mày liễu ủ ê, mặt hoa buồn bã, bèn thưa với phò mã rằng: vậy xin chàng hôm nay hãy an dạ, để ngày mai thiếp vào triều tâu với phụ vương, quyết lãnh ấn Nguyên Nhung cho chàng, đề binh thẳng qua Tề quốc, bắt con Chung Sủ Phụ rửa hờn mới đặng. Vợ chồng toan liễu xong xuôi, bỗng đâu trời đã bừng sáng. Kế đó Yên Vương lâm triều, bá quan văn võ chầu đủ mặt. Khi ấy, vợ chồng công chúa vào, quỳ lại trước loan điện, tâu rằng: mới đây, con có hay tin Đông Tề ỷ thế khi dễ nước ta, thích chữ vào mặt sứ thần, lại báo hàng nạp cống. Việc ấy chẳng biết có quả vậy chăng? Xin vụ vương nói cho con được tường tận. Yên Vương nghe hỏi phán rằng: việc quả như lời, nhưng cha xét lại, nước ta binh ít tướng hèn, không thể cự địch nổi, chi bằng nhường cho Tề làm thượng quốc. Còn nước ta dân biểu xưng thần, như vậy sẽ khỏi hại sinh linh, lại vẫn an xã tắc. Công chúa nghe xong, liền tâu rằng: xin phụ vương chớ khá đề cao oai người mà mất thanh danh mình. Xưa nước Yên ta đặt vững giang sơn, dựng nên cơ đồ, cũng may nhờ có nhà họ Tôn là Tôn Võ Tử. Bây giờ tiếng người hãy còn bốn biển bia danh, tám phương khiếp vía. Huống chi nay chồng con cũng trong dòng ấy, nay lại hiện tiền sẵn có hai trai oanh liệt, đứa nào cũng võ nghệ tinh thông, binh thư nhàn thục. Xin phụ vương hãy giáng chỉ cho vợ chồng con lãnh chức Nguyên Nhung, đặng chọn ngày giấy binh đi rửa hờn cho vương phụ. Yên Vương nói: cha cũng đã biết, nhưng mà lúc này cha đã sức yếu tuổi cao, mình rồng lụm cụm, hôm sớm không ai, mà thái tử thì còn thơ dại. Đã vậy, vả lại con là phận nữ lưu, cầm thương lên ngựa ra chúng chiến trường, may thì chẳng nói làm chi, còn rủi cha thêm sự buồn lắm thay. Công chúa tâu: con tuy là phận gái khuê phòng, song ngày trước có học đạo tiên gia với thánh mẫu. Con đã từng theo chồng con trăm trận, đuổi Ngũ Tân nơi nước Sở, xô binh Bạch Khởi diệt nhà Tần, gánh vác giang sơn, hưng phò xã tắc cũng lâu. Nay con cuối xin vương phụ. Yên Vương thấy công chúa quyết chí, bèn dặm lời giáng chỉ cho Tôn Tháo làm chức Nguyên Nhung, hiệp với công chúa thống lãnh 40 vạn hùng binh, lại ban riêng cho hai vợ chồng mỗi người 3 chung ngự tử, rồi bãi chầu. Qua ngày sau, Tôn Tháo lãnh soái ấn, rồi liền truyền lệnh cho chúng tướng dẫn nhau đến giáo trường điểm binh, án theo kim mộc thủy hỏa thổ, chia ra làm năm đạo. Dinh thứ nhất là giáp ất mộc, cờ xanh giáp xanh, ở tại phía đông. Dinh thứ nhì là bính đinh hỏa, cờ đỏ giáp đỏ, đóng ở phía nam. Dinh thứ ba là canh tân kim, cờ trắng giáp trắng, đóng ở phía tây. Dinh thứ tư là nhâm quý thủy, cờ đen giáp đen, đóng ở phía bắc. Dinh thứ năm là mậu kỷ thổ, cờ vàng giáp vàng, đóng tại trung ương. Còn kỳ dư thì dàn đều theo thước lớp đó. Khi nguyên soái Tôn Tháo thao luyện quân sĩ xong rồi, bèn vào phục chỉ cho vua hay. Yên Vương khiến Giọt Yến tiệc đãi Tống Hành. Khi ăn uống dặn dò sau trước xong xuôi rồi, Yên Vương bèn phong cho cháu ngoại là Tôn Hổ với Tôn Long làm chức tiên phong đi trước. Còn phò mã với công chúa cưỡi ngựa dẫn chúng tướng theo sau. Lúc ra khỏi thành, đốt ba tiếng pháo, kéo rốc binh, nhắm Đông Tề tấn phát. Binh Yên khi đi vừa đặng vài trăm đường, bỗng thấy trước mặt có một đội binh đang đứng đợi. Thám mẻ bèn bay ngựa trở lại báo rằng: xin Nguyên Nhung hạ lệnh, có binh giặc đón đường. Phò mã Tôn Tháo nghe báo vậy thì không đủ tin, bèn khiến kẻ khác đi coi lại. Dây lâu thám tử trở về báo: không phải là binh giặc, song có thái tướng muốn đến cầu ra mắt nguyên soái. Tôn Tháo cho đòi vào. Nguyên hai tướng này là gia thần của Yên Bình thái tử sai ra. Khi thái tử nghe nói phò mã và công chúa lãnh binh đi phạt Tề mà không có tới dâng lễ Tống Hành đặng, nên hôm nay sai Tống Lượng và Cao Kiên đem 500 xe lương thảo và 10 muôn lượng bạch ngân dâng cho phò mã để dùng mà khao thưởng ba quân. Phò mã tiếp lấy lễ vật rất vui mừng, còn công chúa lại kêu hai tướng mà dặn rằng: hai người về thưa lại với thái tử, nói rằng ta dặn hôm sớm phải giữ đạo làm con cho hết lòng. Hai tướng vâng lời, lạy tạ lui ra. Hồi thứ 24. Quan Huỳnh Thảo, công chúa nghỉ binh, ải giới bài, liêm hùng hội yến. Nói về Tôn nguyên soái, từ biệt hai tướng xong rồi, liền sai Tôn Long, Tôn Hổ lãnh một đạo binh mã, dựng cờ hồng, làm chức tả hữu tiên phong. Lý Thái, Triệu Cường lãnh một đội, kéo cờ xanh, coi về phía tả quân. Vương Hùng, Trương Hổ lãnh một đội treo cờ trắng, coi về phía hữu quân. Tôn Thắng, Vương Kỳ lãnh một đội cầm cờ đen, coi về phía tiền quân. Trấn Quế và Hồ Phương lãnh một đội phất cờ vàng, coi về hậu quân. Đâu đó bày khai đội ngũ, sinh kỳ rực rỡ, khí giới nghiêm trang, nhắm sơn đông trực chỉ. Khi Bình Yên đi vài ngày, bỗng có thám tử trở lại báo: trước mặt là Huỳnh Thảo Quan, xin Nguyên Nhung hạ lệnh dồn binh an nghỉ. Tôn nguyên soái bèn khiến quân cầm lệnh tiễn vào thành phố thông tin. Nói về hai tướng giữ ải Huỳnh Thảo Quan, tên là Thiết Giang và Lý Hải. Nhằm khi vô sự, hai tướng đang ngồi bàn luận binh thư, bỗng có quan giữ cửa vào báo: nay có phò mã và công chúa lãnh ấn Nguyên Dung đi đánh Tề, binh đã gần đến cửa quan, xin tướng gia ra lệnh khai thành nghinh tiếp. Hai tướng hay tin lật đật sửa soạn y quan lên ngựa, ra khỏi thành tiếp trước. Công chúa và phò mã vào đến trung đường, hai tướng đãi đằng rất hậu. Lúc ấy, Tôn nguyên soái hạ lệnh cho tam quân đình yên 3 ngày, rồi sẽ thượng lộ. Qua ngày thứ tư, quân sĩ dậy sớm, cơm nước xong xuôi, Tôn nguyên soái truyền lệnh phát pháo kéo cờ, dẫn binh ra khỏi thành nhắm Đông Tề tấn phát. Khi binh dẫn đặng đi mấy ngày đường nữa, bỗng có quân thám mã trở lại báo rằng: "Trước mặt đây là ải Giới Bài, về phần đất nước Triệu, xin Nguyên Dung toan định." Tôn Nguyên Soái liền truyền lệnh, an dinh, rồi viết một phong thư, sai quân đem vào thành thông báo. Nói về tướng giữ ải Giới Bài nước Triệu, tên là Liêm Hùng. Đang khi phân đoán việc binh, bỗng có quân vào báo: "Hôm nay có phò mã nước Yên đi phạt Tề, người còn đóng in ở ngoài thành, khiến quân dân thư, dạy đem vào cho lão gia rõ." Liêm Hùng tiếp lấy phong thư coi rồi, liền sai quân vô hậu dinh, kêu con là Liêm Pha ra dặn: "Nay có Tôn phò mã ở bên Yên, dẫn binh đi ngang qua ải mình, vậy con phải mau ra rước vào quan mà thết đãi." Liêm Pha vâng lệnh, lên ngựa, tức thì thẳng đến tiền quân, thông tin ấy. Phò mã và công chúa đặng tin, cảm mừng, bèn hạ lệnh cho bao quân đi thẳng vào ải. Liêm Hùng khi ấy ra khỏi dinh, đón rước chào mừng và nói rằng: "Ngu huynh không hay hiện đệ và công chúa tới đây, nên cam thất lễ." Phò mã và công chúa xuống ngựa, hết lòng cung kính đáp lễ lại, rồi dẫn nhau vào đại đường phân ngôi chủ khách mà ngồi. Kế đó, công chúa kêu hai con mình tới, lại ra mắt Liêm Hùng. Liêm Hùng xem thấy Tôn Long và Tôn Hổ, môi tợ thoa son, mặt như dồi phấn, mình cao tám thước, lẫm lẫm oai phong, bèn khen thầm: "Thiệt là con dòng cháu giống." Liêm Hùng chịu lại rồi, nói rằng: "Nhà họ Tôn với nhà họ Liêm từ đời trước đến nay vẫn giao tình rất hậu. Bây giờ đây, ngu huynh cũng có sinh đặng một trai, tuổi tác cũng chừng hơn 20. Muốn làm sao cho ba kẻ kết hiệp đệ quân, sinh tử giữ đồng, tình cốt nhục, nghĩa núi sông. Nếu ai có tai nạn phải ra tay cứu giúp, chẳng biết phò mã và công chúa có bằng lòng chăng?" Công chúa thưa: "Hiền huynh có lòng như vậy, vợ chồng tôi đâu dám chối từ." Nói rồi, khiến quân đặt bàn hương án, kêu ba đứa lại với trời đất, xin kết làm đồng tử đồng sinh. Cáo tế xong rồi mới hỏi thăm tuổi tác. Liêm Pha lúc này 22 tuổi, làm anh. Còn Tôn Long mới 17, Tôn Hổ 15 thì làm em như lời nguyện. Ba anh em phân tôn ti thượng hạ với nhau rồi, bèn dắt nhau vào lại Liêm Hùng với Tôn Tháo. Kế bày yến tiệc ra ăn uống và khao thưởng ba quân, đồn binh lại nửa tháng. Đây nói về sự thế hệ họ Liêm với họ Tôn làm anh em với nhau. Về sau, hồi Bàn Quyên làm tướng bảy nước, đem binh qua đánh nước Yên, kéo binh đi ngang qua nước Triệu, Liêm Cang không cho đi. Bàn Quyên cả giận, thích tử Liêm Cang. Chừng Tôn Tẩn hạ sơn, bắt Bàn Quyên phân thân ra trăm đoạn, trả thù cho Liêm Cang. Đến sau Vương Tiễn giúp Tần Thủy Hoàng gồm sâu sáu nước, dòng họ Tôn lại bị Vương Tiễn giết sạch. Sau này, Liêm Pha có sinh một gái, tên là Tú Anh, và học đạo với bà Lê Sơn tổ mẫu. Khi nàng hạ sơn thì kết nghĩa Tào Khang với Tôn Yên, đánh phá binh Tần, bắt Vương Tiễn trả thù cho dòng họ Tôn. Ấy là về sau oan oan tương báo. Đây nói về binh Yên, đồn trú tại ải Giới Bài đã đặng nửa tháng. Tôn Nguyên Soái bèn truyền lệnh cho ba quân phất pháo, kéo cờ, dẫn binh ra thành. Còn vợ chồng trở vào từ giả Liêm Hùng mà dời gót. Cha con Liêm Hùng đưa đón khỏi đôi ba dặm đường mới từ biệt. Lúc ấy, Tôn Tháo dẫn chúng tướng đi đặng mấy ngày đêm. Vừa tới núi Nhĩ Long, thình lình nghe tiếng quân ó vang rừng. Dây lâu thấy một đảng lâu la xông tới. Tướng làm đầu tay cầm cây tuyền hoa phủ. bay ngựa đến la liếng tiếng hỏi rằng: "Quân binh chớ chạy, hãy mau nạp tiền mãi lộ cho ta thì mới được đi, bằng không tánh mạng ắt chẳng còn." Quân Yên thấy vậy thối lại báo cho Tôn Nguyên Soái hay. Nguyên Soái bèn hạ lệnh dồn binh đóng trại. Hồi thứ 25, Tôn Long ra oai bắt Nguyên Võ, Tôn Hổ đấu sức đánh Thần Võ. Khi Nguyên Soái Tôn Tháo truyền lệnh dồn binh lại, rồi tức thì sửa soạn thương giáp, vừa muốn lên ngựa, Tôn Long khi ấy thưa với cha mình rằng: "Xá chi loài tiểu khấu mà nghiêm phụ phải nhọc nhằn, xin để cho con lấy công đầu, xin phụ thân nhận lời hạ lệnh." Tôn Nguyên Soái nói: "Con đã quyết chí, cha cũng bằng lòng. Nếu ra giao phong thì con phải cho cẩn thận, trận đầu mà sơ suất ắt chẳng phải điềm lành. Con khá hết sức bình sinh mới đặng danh hào kiệt." Tôn Long cúi đầu vâng lệnh, liền nai nịch hẳn hòi, cầm thương lên ngựa lướt tới trận đồ. Tướng Lâu La xem thấy có một viên thiếu niên ra trận, bèn hét lớn và nói rằng: "Thằng nhỏ mà lớn mật, dám đem thịt nạp miệng hùm, hãy xưng tên họ ngươi cho biết sức tài mổ." Tôn Long vừa cười vừa nói rằng: "Vậy chứ ngươi ở đây không hay nghe nói danh ta sao? Dòng Tôn Võ vang danh thiên hạ, phụ thân ta là Phò Mã Yên Vương, tiền phong ấy Tôn Long là ta đây. Còn ngươi tên họ gì? Hãy nói cho ta biết." Tướng Lâu La đáp lại: "Nhĩ Long Sơn Tụ Nghĩa, Cao Nguyên Võ là ta." Tôn Long nói: "Vậy thì ngươi mau xuống ngựa mà đầu hàng cho khỏi nhọc công ta ra sức." Nguyên Võ nghe nói cười ngất và lại nói rằng: "Thằng nhỏ, mi điên hay sao vậy? Mi hãy coi cây tuyên hoa phủ của ta đây." Nói rồi hô búa tới chém nhau. Tôn Long cũng đưa thương ra đỡ, một thương một búa cũng như cọp giỡn với rồng, đánh thôi bụi cát bay lấp rừng, tiếng quân reo hò vang dậy núi. Đánh đặng 50 hiệp dư, Nguyên Võ liệu bời không cự lại, vừa muốn quay ngựa thối binh, không dè Tôn Long lên mắt dừng thương, nhảy qua bắt sống Nguyên Võ trên lưng ngựa mà trói lại. Quân Lâu La xem thấy bốn phía vỡ tan, bị binh Yên chặn đường, đánh khóc la rền núi. Khi tan trận, vợ chồng Tôn Nguyên Soái ra ngồi nơi trướng đợi tin. Kế dây lâu, Tôn Long dẫn Cao Nguyên Võ vào quỳ lại dưới trướng, xin nạp đầu công. Vợ chồng Tôn Nguyên Soái cả mừng, bèn ra quân lấy rượu, thưởng tài con ba chén. Công chúa thấy em ấy, xem mạo Nguyên Võ hình dung tuấn tú, diện mạo khôi ngô, bèn sai quân dẫn Nguyên Võ vào hậu dinh giam lại. Tôn Tháo thấy vậy làm lạ, bèn mới hỏi vợ mình rằng: "Chẳng hay phu nhân sai giam tướng giặc làm chi, sao không hạ lệnh chém?" Công chúa thưa: "Vả chăng ta tính đi rửa hờn bên Tề quốc, mà tướng sĩ mình chẳng có bao nhiêu người tài bộ, nên ý thiếp muốn để tướng ấy dụ nó vào đầu hàng thì ta được thêm tướng tài giúp sức." Tôn Nguyên Soái nghe vợ nói phải thì khen rằng: "Phu nhân thiệt cao kiến, ý bổn soái chẳng dám bì." Chuyện giảng xong rồi, liền bàn tiệc ra ăn uống và khao quân sĩ. Nói về chủ tướng Lâu La ở núi Nhĩ Long, cho con xuống núi săn bắn chơi, đã hơn nửa ngày không thấy trở lại, bèn bước ra chốn tụ nghĩa đường ngồi trong đợi. Dày lâu bỗng thấy một tốp Lâu La ở dưới núi, chạy ào lên nói rằng: "Không xong rồi, đại lão gia ôi, họa lớn đã tới." Cao Khôi nghe báo, sửng sốt không biết việc gì, bèn hỏi rằng: "Chuyện gì là họa lớn? Hãy nói mau, nghe thử." Bọn Lâu La vừa thở vừa thưa rằng: "Khi nãy đại vương xuống núi, gặp một tướng thanh niên mình mặc bạch giáp bạch bào, cưỡi con ngựa bạch câu, tay mặt cầm cây lê hoa thương, tay trái đeo roi hổ vị. Đại vương lại khinh thường nó là con nít, nên đánh với nó mà chẳng đề phòng. Không dè thằng nhỏ ấy thiệt giỏi quá, thương múa như bay, roi hoa tợ chớp. Nó đánh nhau với đại vương mấy mươi hiệp, thình lình nó dừng thương lại, nhảy qua bắt sống đại vương nơi lưng ngựa về dinh. Bọn tôi thì trong ba phần bị chết hết một, xin lão đại vương toan liệu. Cầu Khôi nghe báo, tai vang dường như pháo nổ, mặt đỏ tờ lửa, hừng bèn lớn nói tiếng rằng: "Ta quyết xuống núi ăn cho đặng thịt thằng nhỏ bạch bào, mà trả thù cho con ta mới vừa dạ." Nói chưa dứt lời, người con thứ hai là thần võ lại thưa rằng: "Xin gia gia chớ có ra sức nhọc thân, để cho con đề binh xuống núi báo cừu cho huynh trưởng." Nói rồi dốc quân phát ba tiếng pháo, kéo bọn lâu la xuống núi thẳng tới dinh yên, kêu lớn và nói rằng: "Bớ nguyên soái Yên, mau đưa thằng tướng nhỏ bạch giáp bạch khôi đó ra đây thì vạn sự hóa giải, bằng không chớ trách ta vô đạo." Quân Kỳ Bài nghe kêu nói, bèn thông báo cho Tôn Nguyên Soái hay. Tôn Tháo khi rõ được việc ấy, liền ra lệnh kích cổ chúng tướng lại thương nghị. Tôn Tháo đang khi bàn soạn với chư tướng, bỗng thấy dưới trướng có một vị thanh niên, mình mặc hồng bào, hồng giáp, bước tới thưa rằng: "Tiểu tử xin mãnh lệnh ra binh, phụ thân rộng lòng hạ lệnh." Tôn Nguyên Soái xem lại là con mình, tên Tôn Hổ. Tôn Tháo bèn nói: "Nếu con muốn xuất trận thì cha cho, nhưng phải cẩn thận chớ nên khinh giặc mà lầm mưu giặc." Tôn Hổ dạ rang, vâng lệnh lui ra, cầm thương lên ngựa, phát pháo khai binh. Còn ngoài trại thì Cao Thần Võ cùng Lâu La đang đợi. Khi Tôn Hổ kéo binh ra ngoài trại, Thần Võ ở xa xem thấy một viên tiểu tướng, đầu đội mũ, tử kim quan, mình mặc hồng bào, hồng giáp, lưng đeo ngọc đai, vai mang gươm long hổ kim và có thần tiễn bảo cung, cưỡi con ngựa xích thố, tay cầm cây hồng anh thương, tướng mạo đường đường, oai phong lẫm lẫm. Cao Thần Võ có ý khen thầm, bèn kêu lớn nói rằng: "Bớ thằng nhỏ kia, ngươi đi đâu đó? Có nhị đại vương đứng đợi đây." Tôn Hổ nghe kêu, ngước mặt lên xem thấy một viên đại tướng, mình mặc huỳnh giáp, đầu đội mão sư tử, tay cầm một cây cương đao ước đặng vài mươi cân, cưỡi con ngựa hồng, trước cờ đề ba chữ Thần Võ Quán. Tôn Hổ xem rồi kêu lại và nói rằng: "Tặc tử, mi hãy rửa tai mà nghe ta nói. Ta giấy binh xuống đây chẳng qua là quyết chí báo cừu cho huynh trưởng. Người mau trở vào báo thả anh ta ra thì thôi, bằng không người hãy coi cây đao của ta đây lợi hại thế nào thì biết." Thần Võ đáp: "Ngươi mà bắt anh ngươi ở đó vẫn thiệt là anh ta. Nay ta muốn địch với ngươi thì ta cũng quyết đặng bắt ngươi như anh ta vậy." Nói rồi hồ thương đánh nhau hơn 6-70 hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Kế đó Thần Võ loạn binh, bèn chém bậy một đao, quất ngựa chạy mù như gió. Tôn Hổ cũng giục ngựa rượt theo, hai ngựa cần kề cách chừng một vài bước. Ấy là kế của Thần Võ trá bại mà dụ Tôn Hổ rượt theo để dùng hồi đao khảm hạ. Không dè Tôn Hổ lanh mắt, Hòa Thương gạt đao ra, liền rút roi thần tiên đánh ngang hông Thần Võ thổ huyết, nằm dài ôm đầu ngựa mà chạy. Quân Lâu La thấy bốn phía vỡ tan, đều nhắm rừng chạy miết. Trong dinh yên thấy đạo binh mình đại thắng, bèn gióng kiển thâu quân. Tôn Hổ nghe lệnh, quay ngựa kéo binh về, vào thẳng Viên Môn, thuật việc ra trận. Vợ chồng phò mã mừng rỡ vô hồi. Đoạn này, Cao Khôi còn ngồi đợi nơi tụ nghĩa thính đợi tin. Sậy có quân Lâu La chạy về báo rằng:
Lão đại vương ơi, nhị đại vương đã bị đánh rượt vào rừng, không biết kiết hung thế nào, nên tôi phải về đây thông báo.
Cao Khôi nghe báo cả kinh, kể thấy bọn Lâu La khiêng Cao Thần về tới. Cao Khôi lật đật chạy ra xem, thì thấy con mình mặt trắng tợ bôi vôi, môi xanh như lá chuối. Cao Khôi khiêng vào hậu dinh, kêu hồi lâu mới tỉnh dậy. Thần Võ khi vừa mới mở mắt, xem thấy có Cao Khôi đứng một bên, bèn nói rằng:
Phụ thân ôi, xin hãy nhóm chúng tướng lại lo mưu kế mà cự địch mới xong.
Cao Khôi gật đầu, rồi tức thì tở ra tụ nghĩa đường, truyền lệnh cho Lâu La đánh ba hồi trống. Khi trống vừa dứt tiếng, có chư tướng và bọn cháu của Cao Khôi, 12 người, dắt nhau rần rộ, chạy tới hỏi rằng:
Chẳng hay bá phụ bữa nay đòi mấy anh em cháu tới có việc chi sai khiến?
Cao Khôi khi ấy khóc méo máu và nói rằng:
Số là mấy cháu chưa rõ, để bác nói lại cho mà nghe. Vì ngày hôm nay có phò mã nước Yên đem thập vạn hùng binh đi phạt Tề. Đại binh ấy đi ngang qua đây, anh cháu là Nguyên Võ ra chặn đường, đòi tiền mãi lộ. Không dè bị một tước Bạch Giáp Bạch Khôi đánh bắt được, dẫn ngay về trại. Kế anh thứ của mấy cháu thấy vậy, động lòng muốn trả thù cho anh, bèn dẫn Lâu La xuống núi. Lại bị một tướng Hồng Giáp Hồng Bào thích thương rất lợi hại. Bây giờ còn nằm ở hậu dinh, nên bác phải giống hồi trống, mời 12 hiền điệt tới thương nghị.
12 vị thế tuế nghe rõ đầu đuôi liền nổi giận, bèn thưa rằng:
Xin bá phụ an tâm, để việc ấy mặc anh em tôi toan liệu. Nói rồi ai đều về dinh nấy. Đội Khôi mang giáp thẳng xuống dinh Yên khiêu chiến. Thám mã Yên rõ được tin ấy, bèn bay ngựa về thông báo cho các dinh canh cửa cẩn thận, nghiêm ngặt. Kế đó phò mã sai đắp một tướng đài cho cao lớn để xem thế giặc. Chúng tướng phân lệnh, chẳng bao lâu làm xong tướng đài cao vọi. Vợ chồng Tôn Phò Mã liền dắt hai con đồng lên xem cuộc thế.
Hồi thứ 26. Núi Long Sơn cả đánh Yên binh, rừng Xích Tòng bắt Đặng Thái Tuế.
Khi hai vợ chồng Tôn Phò Mã lên tướng đài, xem thấy đạo binh Long Sơn có 12 vị làm đầu, tướng mạo đường đường, oai phong lẫm lẫm, cũng đáng khen. Khi Tôn Phò Mã xem rồi, quay lại nói với công chúa rằng: Bây giờ phải tính kế nào thâu phục cho Đặng bọn này, để dùng giúp ta đi đánh Tề thì hay lắm. Công chúa thưa: Việc ấy cũng chẳng khó, vậy xin để mặc tôi điều khiển. Vợ chồng bàn xong xuôi, đồng dẫn nhau xuống tướng đài. Tới giữa trung quân, truyền lệnh kích cổ, đòi chư tướng hội dinh thỉnh lệnh. Trong giây phút có tướng nai nịch thẳng hoi, đồng đến trung dinh, đứng hai bên hầu lệnh. Khi ấy, công chúa điều khiển chúng tướng như vậy: Lý Phiên dẫn 5.000 binh dũng tới chỗ Dương Trường, cốt khẩu mà đào hầm, rồi dắt binh vào mé rừng Xích Tòng, mai phục chờ cho quân giặc chạy tới cửa hang. Thì khi ấy, ùa binh ra bắt hết trói lại, chẳng nên để tẩu thoát người nào. Nếu vi lệnh thì tội về phần ngươi chịu. Lý Phiên vân mệnh, lãnh binh ra đi. Công chúa lại kêu Triệu Cường dặn rằng: Còn phần ngươi thì cũng lãnh 5.000 quân mã, đem đi mai phục nơi chỗ rậm phía đông núi Xích Tòng. Chờ cho quân giặc đi ngang qua đó, rồi thì sẽ hiệp lực với Lý Phiên mà nã tróc. Triệu Cường vâng lệnh dẫn binh đi. Công chúa lại kêu Vương Hùng mà khiến rằng: Còn phần ngươi, lãnh một muôn sức lực 5.000 thì cung tiễn hẳn hoi, dẫn tới đồn đại phía tây trên núi Xích Tòng, đốn cây, xếp đá để trước đó mà giữ phòng. Nếu như quân giặc muốn chạy lên về phía ấy, thì ở trên rút dây lăng cả cây thả xuống cho lấp đường, và cung tên khiến quân bắn xuống,
không cho chúng chạy qua phía tây ấy.
Vương Hùng vâng lệnh, ra lựa binh sức lực, rồi dẫn đi ngõ tắt.
Vương Hùng đi rồi, công chúa lại đòi Trương Hổ khiến rằng: "Phần ngươi dẫn 3.000 nhân mã binh khí cho đầy đủ, dẫn đến mai phục tại phía bắc núi ấy, mà chờ để ra tiếp ứng."
Tương Hổ vâng mệnh dẫn binh đi. Công chúa phân khiến chủ tướng xong rồi, bèn thưa với phò mã rằng:
"Bây giờ phần này là phần nguyên soái, vậy xin lang quân hãy dẫn 12 vị đại tướng theo cùng và 5.000 binh dũng sĩ y thừa kế đồng ra mà cự địch với binh giặc."
Tôn nguyên soái y theo lời, đích thân dẫn 12 viên đại tướng phát 3 tiếng pháo, khai mấy cửa dinh, nhắm trận đồ xông tới, kêu lớn nói rằng:
"Bọn cường đồ, chúng bay tên họ là gì, phải xưng danh cho ta biết."
Bọn tướng Lâu La đáp rằng:
"Tụ nghĩa tại núi Nhĩ Long, 12 vị thái tuế là chúng ta đây."
Tôn nguyên soái nói rằng:
"Chúng bay muốn đến nạp mạng hay sao?"
10 vị thái tế hỏi lại:
"Vậy chứ ngươi là người gì? Hãy nói cho ta tên rõ, rồi sẽ đánh."
Tôn Tháo đáp:
"Vậy chứ chúng bay không biết ta hay sao? Yên Bang Vi Phò Mã, Trấn Quốc Công Thần Thể Sở Thi, Tôn Tháo danh hiệu vang thiên hạ, Phạt Tề nguyên soái trưởng binh kỳ là ta. Ta xem các tướng cũng chẳng phải là bọn chư hèn, tại sao lại nương thân chốn sơn lâm cho uổng tài lương đóng? Vậy chi bằng quy thuận cùng bổn quan mà kiến công lập nghiệp với triều đình, đã đành câu tự ấm thê vinh, lại đặng chữ cái tà quy tránh. Trước đã khỏi bề hiu quạnh, sau thêm lập đặng công danh cùng bổn soái đông chinh cho rạng danh hào kiệt."
Chủ tướng là Lý Kỳ nghe Tôn Tháo nói các điều thì cười ngất mà nói rằng:
"Ngươi mà tài cán chi, dám bảo bọn anh em ta hàng phục. Nếu ngươi mà đặng hơn thì ta mới chịu."
Nói rồi hồi đào lướt tới, và 11 vị thái tuế cũng đồng xông ra một lượt. Bên bọn Tôn Tháo cùng 12 viên đại tướng áp ra đồng ngăn đánh. Lúc này gươm chém thương đâm, kẻ qua người lại, đánh vùi với nhau hơn 100 mấy hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Tôn Tháo liệu có bề thủ thắng, vừa đánh vừa nghĩ thầm rằng: "Bây giờ phải giả trước, rồi dụ chúng nó vào chốn Tòng Lâm mới được chuyện." Nghĩ rồi, đâm bậy một thương mà chạy. 12 viên đại tướng biết ý, y kế quất ngựa, chạy theo như tên bắn. Bọn Lý Kỳ và 11 vị thái tuế cũng đuổi theo tợ chim bay. Bọn Tuấn Yên lúc này chạy được một đổi xa, gần tới nơi chân núi, bèn phân tẻ nhau ra đi tứ tán. Còn Tôn Nguyên Soái thì cứ theo đường trường quanh lộn mà dẫn dụ quân giặc vào. Bọn thập nhị thái tuế khi rượt theo vừa khỏi phía tây núi Tòng Lâm rồi, Vương Hùng ở trên xem thấy cứ việc dứt dây lăn gỗ xuống. Quân giặc biết chỗ ấy có phục binh, muốn tìm đường trở lại, kế bị Vương Hùng dẫn binh xuống chặn đánh. Bốn bề núi cao chơm chởm, tám phía rừng rậm chập trùng, không có nẻo ra, chỉ có một đường quanh co, đi vừa đặng một người một ngựa. Quân giặc lại muốn vỡ càng lên núi. Vương Hùng lại ra lệnh pháo, cung tiễn trên núi bắn xuống như mưa. Quân giặc túng thế mới dẫn nhau cứ theo đường Dương Trường mà chạy qua ngã Xích Tòng Lâm. Lúc này Yên Đơn công chúa ở trên tướng đài xem thấy quân giặc đã vào vòng mai phục mình, liền cầm gươm chỉ qua hướng đông nam mà ra niệm thần chú lầm thầm. Giây phút gió thổi đến ào ào, mây mờ mịt làm cho cây ngã đá bay, thiên ám địa hôn, lại thêm có tiếng pháo nổ vang rừng dậy núi. Bọn Lâu La thấy vậy thức kinh, kéo nhau chạy trốn mà không đề phòng, bèn bị té nhào xuống hầm hết. Lý Phiên và Triệu Cường ùa binh ra một lượt đánh bắt đặng 12 vị thái tuế. Xong việc bắt rồi, Tôn Nguyên Soái bèn ra lệnh giống kẻn thâu binh và giải bọn thập nhị thái tuế về dinh mà phát lạc. Khi trở về trại,
Công chúa thêm thấy mừng rỡ vô cùng, liền khiến dẫn bọn tướng giặc ấy ra hậu dinh giam lại, đợi bắt cho đặng Cao Khôi rồi sẽ luận tội. Kế đó, Yên Đơn công chúa truyền lệnh bày khai một tiệc đặng khao thương ba quân. Yến ẩm xong xuôi, công chúa lại khiến Tôn Long lên ngựa, dẫn quân đến Nhĩ Long Sơn khiêu chiến nữa. Nói về Cao Khôi ở tụ nghĩa đường đợi tin, bỗng xem thấy Lâu La về báo rằng: "Không xong rồi Đạo Lãy Vương ơi, quân Yên dẫn chiến vào nơi Tòng Lâm, 12 vị thái tuế đều bị bắt hết rồi." Cao Khôi nghe nói, hồn phi phách tán, bèn nhào ngửa ra chết giấc. Quân sư Châu Phi và Vương Văn kêu cứu, dây lâu mới tỉnh dậy. Cao Khôi thở ra một tiếng dài mà nói rằng: "Nhị vị quân sư ơi, ai có mưu kế chi mà giải cứu được sự này chăng?" Châu Phi và Vương Văn thưa rằng: "Yên Bình vốn thiệt đi phạt tề, chứ chẳng cố ý mà tới đây, bởi đại vương gây họa, mới đến cơ hội này. Vậy bây giờ lão đại vương phải biện đồ châu báu và thương thảo vài xe, đem xuống núi dâng cho Yên Vương mà xin tội. Chắc là phò mã nhậm lời thả đại đại vương cùng thập nhị thái tuế về chẳng sai." Cao Khôi nghe tỏ cả mừng, bèn truyền quân sắp đặt vàng bạc và thương thảo vào xe, đặng rạng ngày xuống núi đến dinh Yên đầu hàng. Lúc ấy quân tình còn đang lộn xộn, kẻ nói qua người nói lại, nói chuyện đến tai con gái của Cao Khôi tên là Kim Định. Kim Định hay đặng tin ấy, nhưng nàng chưa rõ sự đầu đuôi là thế nào, bèn kêu tỳ nữ là Mai Hương mà hỏi cho tường tận mọi việc.